Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng đã bị người ta bách hại như thế. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đến cầu nguyện với giáo điểm tin mừng này. Anh chị em, ai suy nghĩ lại coi nha, ai là những người đau bệnh giơ tay? Đau bệnh. Ai là những người đau ốm giơ hai tay? Đau ốm. Các bạn ơi, có người ủa đau bệnh giơ tay, ủa đau ốm mình có giơ không ta? Đau bệnh với đau ốm có khác nhau không? Có người bảo thưa cha, đau ốm nó ít nó nhẹ hơn đau bệnh, đau bệnh thì nó nặng hơn đau ốm. Có khi cái ngôn ngữ mình nó dùng như vậy thôi, nhưng mà đau bệnh hay đau ốm cũng là đau. Rồi ai thấy là mình đau khổ giơ tay. Đau khổ. Đau khổ thân xác, tâm hồn, đủ thứ đau khổ chứ. Đây coi. Rồi chúng ta cầu nguyện cho những người đang đau khổ, đang đau ốm, đang đau bệnh. Giờ còn lại người nữa, ai nghèo giơ tay. Bà này bà sợ quá, con không nghèo. Bà có nghèo không?
Không, cha ơi, cha, con là phúc nhiều quá rồi, còn đâu mà nghèo.
Bà có bao nhiêu tỷ?
Không biết, chưa đếm mà còn không biết.
Chúa biết, bà khôn, Chúa biết, con không biết. Đau khổ có, đau bệnh có, đau ốm qua có, rồi khó nghèo quá, còn gì nữa nhỉ? Ai mà đã bị sỉ nhục, bị nguyền rủa, bị bách hại dưới tay, bị nhục nhã, sỉ nhục trong cuộc đời mình, đã bị sỉ nhục bách hại rồi thì ê chề, giơ tay cao lên coi, dám mạnh dạn lên coi. Rồi ai còn ai nữa không? Bây giờ mình đọc cái phúc thật tam mới thì coi còn sót cái nào không nha. Có ai thuộc kinh phúc thật tam mối không? Phúc thật tam mối thứ nhất. Thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm,
hai đường con người ấy là phúc thật, vì chúng mình
sau. Thứ bảy,
hãy làm cho người hoàn toàn thấy là vô cần, vì chúng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.
Thứ tám,
hãy chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là vô cần, vì chúng thương Đức Chúa Trời là của mình vậy.
Thứ chín, có người bảo có mới phúc thứ 9. Phúc mới thứ 9 là Chúa nói phúc cho ai không thấy. Người ta bảo có mới phúc thứ 9. Nhưng mà trong bài tin mừng chúng ta thấy hiến chương nước trời có 8 mối phúc thật. Và tôi nhìn xuống anh chị em, có nhiều, rất nhiều người thuộc và có những người không thuộc. Giống như tôi mà tôi không thuộc, tôi cứ mà lúc người ta há mình không há, lúc ta ngậm mình lại há là hỏng rồi, chứ phải liếc cái miệng thằng kia nó há. Phải liếc cho nó há coi đúng không nhỉ? Gọi là gì? Hát nhép, còn gọi là gì, gọi là cái gì nhép? Là gì? Đọc nhép rồi. Có đọc nhép nó hồi xưa tôi đi bé, còn bé mới học giáo lý mà không thuộc duyên luôn là nhép. Tôi liếc thằng kia nhép đúng. Thưa anh chị em, nếu mà mình đọc nhép thì nó còn nghĩa lý gì không? Không, không thuộc thì thôi, đâu có sao đâu, có sao đâu. Thuộc mới chỉ là một phần. Điều quan trọng là cái gì? Điều quan trọng là cái gì? Sống mới là quan trọng. Thuộc thì tốt rồi, nhưng mà mới là một phần thôi. Cái điều quan trọng là sống được 8 mối phúc thật ấy mới thật là có phúc. 8 mối phúc thật, mình phải sống thật 8 mối ấy mới thật là có phúc. Nghe rõ nhỉ? Chúng ta nghe Chúa nói hiến chương nước trời 8 mối phúc thật. Vậy thì muốn được phúc thật thì mình phải sống thật thì mới là có, thật là có phúc. Phải sống thật thì mới thật là có phúc. Còn nếu ta chỉ đọc thuộc lòng không phúc gì đâu. Nếu ta không thuộc mà ta sống được không? Thà không thuộc mà sống còn hơn thuộc mà không sống. Đấy, cái điều đó là điều quan trọng. Mà tôi thấy ở đây đặc biệt là tôi nhìn thấy một số người thấy tôi nhìn gây làm bộ cúi đầu xuống sợ cho nhìn thấy không nhấp nhép mà sợ nhép nó không đúng. Nhưng mà có cái anh này, anh ấy cao mà anh nhép rất đúng rồi, nên có nhép hay không. Thế này tôi thấy anh nhà rất đúng nhịp nhưng mà không biết có đúng hay không. Anh thuộc hết 80 phút thật không?
Thế cha là con không thuộc hết ạ.
Thuộc hết không?
Không, con không thuộc hết ạ.
Sao tôi thấy anh đọc thuộc?
Tại vì con chỉ thuộc là vì thứ nhất là ai có lòng khó khăn, thứ hai là ai hiền lành, thì con vì chưng thì con không nhớ cái đấy.
Chỉ thuộc khu đầu thôi. Hiền lành khó khăn, chứ còn hiền lành thì được cái gì thì không biết.
Hiền lành thì sẽ được đất Đức Chúa Trời làm quả mình vậy ạ.
Rồi khó khăn,
ai khó khăn đấy là phúc thật vì sẽ được nước Đức Chúa Trời làm quả mình vậy ạ.
Ai khó nghèo,
ai khó khăn, ai khó khăn đấy là phúc thật vì sẽ
bắt đầu cuốn. Thế nói khó nghèo anh thuộc mà thấy khó khăn mà không biết là khó gì nữa. Khó nghèo khó khăn thì anh là một thanh niên, anh được như vậy là mừng lắm rồi, tạ ơn Chúa rồi. Trong một tràng hoa tay thưa anh chị em. Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 28 tuổi ạ, con ở Nam Định ạ. Con tên là Nguyễn Văn Hoảng ạ. Con nhưng mà con đang ở Hóc Môn.
Làm cái gì?
Con đi bán bánh mì ạ.
Bán bánh mì. Ngon ha. Rồi, nhìn như thầy tu quá nhỉ. Mình có gia đình chưa?
Dạ con có vợ rồi ạ.
Thế bảo anh có gia đình chưa, anh phải khẳng định luôn là có vợ rồi. Rồi bây giờ anh được ơn gì, anh chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, trước tiên là trước khi con làm chứng thì hôm nay là con có đưa đến một người ngoại giáo ở cùng dạy trọ cho con. Cô rất khổ, đi làm về mà không bao giờ được một bữa cơm ngon. Chồng uống rượu say, đái nuôi ra cửa. Con thì bị trầm cảm. Thế là hôm nay là con Chúa cho con được ơn là đưa về với Chúa một người đang ngồi dưới kia. Để xin cha và cộng đoàn mọi người cầu nguyện cho gia đình của cô. Tại vì cô rất khổ, cô ngoại giáo mà cô phải đi vay nặng nãi để mà cô đi bán rau để kiếm sống nuôi gia đình. Chồng thì sáng uống rượu say, chưa về thì là phải xu nước đái ở cửa, tối về cũng thế, không lúc nào được một bữa cơm ngon. Và cái ơn thứ hai của con là con lấy vợ được 4 năm thì chúng con chưa có bầu, thì vợ cứ bảo dụng
ai chưa có bầu.
Dạ vợ con chưa có bầu ạ.
Rồi chưa được. Anh bảo chúng con chưa có bầu thì là Chúa bảo tao cũng chả làm gì được. Rồi rồi sau đó chuyện gì? Dạ.
Cưới 4 năm vợ con không có bầu thì mọi người cứ dục đi khám, mà con thì cứ bảo là mọi sự cứ tín thác vào Chúa. Thế là chúng con Tết vào rồi chúng con vào đi khấn thì chúng con quyết định chuyển công việc vào đây. Thì hiện tại chúng con đi khấn thì vợ con đã có bầu được hơn 2 tháng. Và một điều rất kỳ lạ của Chúa là cái lần cách đây gần đúng nửa tháng, là con nhớ chính xác là nửa tháng, hai vợ chồng con đi khấn thì sáng đấy là vợ con thử que có 2 vạch. Thì con cứ bảo là con chung là đường nối của Chúa rất lạ, nếu mà biết vợ con có bầu thì con không dám cho vợ con đi, tại vì đường rất là xa mà đi xe máy Honda từ Hóc Môn lên đây. Về thì vợ con bị ra huyết, nhưng mà chúng con cứ tin thác vào Chúa, đến giờ này thì vợ con vẫn bình an, không có sự gì xảy ra.
Bây giờ thì mấy vạch?
Bây giờ thì vợ con, chúng con đi khám thì vợ con đã có bầu được khoảng 2 tháng rưỡi rồi ạ. Dạ.
Chuyện này nó vạch vạch tôi đâu có biết cái gì đâu mà. Cô em mới vạch cái sao tôi hiểu. Ngôn ngữ trần gian mà sao tôi biết. Rồi còn ơn gì nữa chia sẻ tiếp cho mọi người?
Cái ơn thứ hai là nếu mà Chúa không ban cho con ốm đau thì giờ này con không có khó khăn hạnh phúc là được đứng trước cộng đoàn ở đây. Tại vì con cũng như bao nhiêu người khác thanh niên, nếu như mạnh khỏe thì bây giờ chỉ biết đi no đi làm giàu mà không biết đi lòng thương xót Chúa. Thì trước đây con làm ở Hà Nội, con đi buôn bán bánh kẹo thì có những ngày con làm khoảng 3 triệu một ngày. Thì Tết thì con bỏ lễ cả luôn, ngày Tết nó nhiều việc. Nhưng mà bây giờ thì đã trở về tay trắng. Nên là con muốn nhắn gửi tất cả những người trẻ, đặc biệt là chúng con bây giờ đi xa nước ngoài làm ăn, chỉ hỏi là công ty đấy có nhiều tiền hay không, không hỏi đến là chỗ đấy có nhà thờ không, để đi lễ không. Vậy đi làm giàu để làm gì? Nếu các bạn không tin hãy đến mà xem tôi đây. Làm 3 triệu một ngày nhưng đến bây giờ cũng chỉ là tay trắng. Nếu không có Chúa thì không có được cái gì cả, vì có Chúa mới có tất cả. Nên là con muốn khuyên tất cả mọi người là dù đi làm ở đâu thì chúng ta phải chọn một công việc, là chúng ta phải xem ở đấy xem có nhà thờ không để mình có thể đi lễ không. Chứ bây giờ mình cứ, con thấy 100 thì 99 người tuổi trẻ cứ chọn là chỗ này lương cao, có ăn nhậu nẹt được tí nào không, chứ làm gì nghĩ đến là chỗ đấy có nhà thờ để mình đi lễ ngày Chủ nhật hay không, hay là chỉ nghĩ vì tiền thôi. Nhưng mà rất nhiều bạn trẻ ở ngay cạnh chúng con là đi làm xa nhà mà đã bị chết. Mà nếu mà chết như vậy mà bỏ xưng tội đức lễ thì nào có ích gì. Giữ đạo từ bé giờ coi như là công công cốc. Nên là con muốn nên làm chứng để nhắn nhủ tới tất cả mọi người, đặc biệt những người tuổi trẻ, làm gì thì làm cũng phải có Chúa. Đặc biệt phải giữ ngày Chủ nhật. Nếu mà không có Chúa thì mọi sự không bao giờ có một cái gì hết. Tiền rồi cũng sẽ hết, bệnh tật rồi chúng sẽ phải mang. Như con bây giờ con cũng đang bị một căn bệnh, nó là trầm cảm, nhưng được đến giờ này là Chúa ban cho con, chứ không thì con không được đứng ở đây. Nếu mà con không ốm thì chắc chắn là con không bao giờ có hạnh phúc là được đưa cái người anh em con, anh người hàng xóm con đến đây với cộng đoàn, với đặc biệt là đến với Chúa để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho người anh em. Tại vì người ta rất khổ, người ta đi làm thì nỗi mà đến nỗi sức kiệt, đến khi tối hôm qua cô bị lên một cơn rên, có nghe người này hết sức rồi ạ, thì là nó bị co giật. Và con muốn nhắn gửi cho mọi người là như đức tin của ơn gọi của con, tiền không phải là của mình, là quả Chúa, mọi sự là quả Chúa. Như trước đây mà như con ấy bảo là cho người nghèo tầm 10, 15, 20 nghìn chắc là khó, 1, 2 nghìn thì được, nhưng 10 nghìn chắc là tiếc. Nhưng với đức tin của con thì bây giờ là tiền không phải của mình, tiền là của Chúa, mọi sự là của Chúa. Nếu không có Chúa thì mình cứ làm bác ái đi, mình cứ làm đi xem mình có chết không. Chết mình được về với Chúa, không phải no. Chết được về Chúa.
Hallelujah. Anh chị em thấy vui, thấy ấm vì có những người trẻ dám tuyên xưng lòng tin của mình lên như vậy. Có những người trẻ dám mạnh dạn nói lên chính cái kinh nghiệm đau thương thất bại của mình. Một thời chạy theo tiền, rồi cuối cùng cũng về tay trắng. Một thời một ngày làm 3 triệu, còn bây giờ thưa anh chị em, bán bánh mì thôi, đủ sống thôi. Nhưng mà dẫu sao có một cái hạnh phúc là có vợ rồi sắp có con, nhất là có được lòng thương xót của Chúa bao trùm trên cuộc đời của mình. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa bao trùm trên cuộc đời của mình, bao nhiêu tiền cũng không bao giờ đủ. Cho dù anh có làm ngày 30 triệu cũng vẫn không đủ, chứ đừng nói 3 triệu. Nếu mà không có lòng thương xót thì ta thấy rằng là cái lời phúc thật tam mối ấy, nó hoàn toàn là vô lý, nó hoàn toàn là nghịch lý, nó hoàn toàn là đi ngược với suy nghĩ tính toán của con người, đúng không? Chẳng ai bảo rằng phúc cho ai nghèo khó. Matthew bảo phúc ai có tinh thần nghèo khó, có nghĩa là cho dẫu mình có tiền, nếu mà anh có Chúa thì cho dẫu anh có 3 triệu thì anh vẫn biết sử dụng 3 triệu ấy vào việc bác ái. Nếu anh không có Chúa thì cho dẫu anh có 3.000 anh cũng chẳng làm việc bác ái. Cho dẫu anh có 3 tỷ anh cũng vẫn không làm việc bác ái. Cho nên điều quan trọng như người anh em ấy nói là tiên vàng, Đức Giêsu bảo hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước. Tiên vàng, hãy cảm nhận được lòng Thiên Chúa trước, lòng thương xót của Chúa trước, rồi sau đó mình cho dẫu có giàu hay là có nghèo, có tiền hay không có tiền thì vẫn sống được cái tinh thần nghèo khó. Mà sống tinh thần nghèo khó là sống lòng tín thác vào Chúa. Con tin vào Chúa thì dẫu có giàu hay là có nghèo, như người anh em ấy nói là mọi sự là của Chúa. Chúa ban cho con nhiều thì con dùng nhiều, nhiều vào việc bác ái. Chúa ban cho con ít thì con dùng ít vào việc bác ái. Nhưng dù nhiều của hay ít của, lòng của con vẫn tràn trề. Cái điều quan trọng là tấm lòng của con, chứ không phải là số lượng của cải của con. Con làm việc bác ái, cho dẫu mà có bỏ ra 10 tỷ để xây cái nhà thờ mà hênh hoang tự đắc đi khoe với hết người này, khoe với hết người kia, rồi bắt gắn một cái bia vàng to đùng ở ngay cửa nhà thờ, tên là người này đã dâng cúng cái này, có còn nghĩa lý gì không? Không. Không có một cái tí tinh thần nghèo khó, không có một tí phúc thật tâm mối nào trong đó cả. Cho nên điều quan trọng là mình phải cảm nhận Chúa trước đã, phải có Chúa đã, có đứng là ban tám mối phúc thật đó cho mình, thì mình mới có khả năng mà sống từng mối phúc một. Tôi chẳng dám tham vọng là sống hết 8 mối phúc thật được đâu. Sống được cái mối này, bữa sau cái mối khác nó lại mất đi. Rồi sống được cái mối này, cái mối kia nó lại mất đi. Giống như là cái gò mối này, cái mối này nó nổi lên được cái gò này, mối mà mút cái kia nó lại nổi lên cái gò kia, mút lại mối kia nó lại nổi lên cái gò nọ. Cho nên nếu mà mình không có Chúa thì chả sống được mối phúc nào hết, mà cũng chả thấy cái nào là phúc hết. Có thấy cái nào là phúc không? Có thấy nghèo là phúc không? Trả lời, có thấy nghèo là phúc không? Mạnh lên, có thấy nghèo là phúc không? Có thấy đau khổ là phúc không? Có thấy bách hại là phúc không? Có thế nào được? Mình không có Chúa thì thấy thế nào được? Phải cảm nhận được Chúa trước đã. Còn nếu mà không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì chẳng thấy cái mối nào là phúc cả, đúng không? Xây dựng hòa bình gì, ta vừa mới cãi nhau, nhà vua Can nó chém vào bể đầu, phúc gì phúc không? Phúc có gì? Thế nên ta thấy nếu mà vợ của anh ấy mà không cùng chí hướng với anh ấy, chắc chắn là sẽ anh ơi anh khùng nó vừa vừa chứ. Ngày làm 3 triệu anh không thích biển thì ngày làm anh có 300 ngàn, hay là ngày làm có 30 ngàn, anh bảo là phúc à? Phúc phúc cái gì, phải không? Nếu một người vợ không hiểu, nếu một người vợ không trùng cùng một ý tưởng, không cùng một niềm tin, thì chắc chắn rằng anh sẽ bị bách hại. Bởi chính người vợ của anh, là anh thì anh sống mối phúc thật của Chúa, vợ của anh thì vợ sống cái mối phúc của nhân loại. Mối phúc của Chúa với phúc nhân loại không có hợp với nhau. Nhân loại là phúc cho kẻ có tiền, phúc cho ai có quyền, phúc cho ai có danh vọng, phúc cho ai có chức tước, phúc cho ai có địa vị, phúc cho ai có nhà cao cửa rộng, phúc cho ai có vợ đẹp con khôn. Đấy, mấy phúc rồi? 7. Rồi phúc cho ai có chơi nhà lầu rồi, vợ đẹp con khôn rồi, chỗ này gì, chồng nước ngoài. Ôi trời ơi, phúc trời có chồng nước ngoài. Mới phúc thứ 8 của cô ấy. Thì thưa anh chị em, nếu mình không có Chúa thì chả có cái mối phúc nào trong 8 mối ấy mà thật là phúc cả. Nhưng anh ấy có Chúa cho nên anh ấy mới dám trả lời một cách mạnh dạn như vậy. Mà để trải qua cái kinh nghiệm là có Chúa được như vậy, anh cũng phải trả giá. Trả giá bằng một thời đã chạy theo tiền và bây giờ trở về trắng tay. Một thời cậy rằng mình có sức lực nhưng mà cuối cùng đi vào cái trầm cảm. Tiền mất, công danh sự nghiệp không có, cuối cùng đi vào cái trầm cảm. Tức là than thân trách phận, buồn chán, thất vọng, ngã lòng, đó là trầm cảm. Và bây giờ đứng đem sức mạnh, đứng đem an ủi, đứng đem bình an tràn ngập tâm hồn của anh. Cho nên anh mới dám đứng lên đây mà anh nói với mọi người rằng là: các bạn trẻ ơi, đừng chạy theo tiền làm gì. Nếu mà có đi làm thì tìm cái chỗ nào có nhà thờ mình đi làm. Hiếm lắm có ai có suy nghĩ này. 100 người đi xin tôi cầu nguyện cho đi nước ngoài, đi du học, đi lao động, đi hợp tác, đi đoàn tụ, chưa ai nói với tôi như anh nói: cha ơi cha, cho cầu nguyện cho con đi làm ở nước ngoài có chỗ nào gần nhà thờ. Chưa ai nói, chỉ xin là miễn là cho con đi làm chỗ nào có tiền chứ không cần phải có nhà thờ. Thấy không? Rồi đi đoàn tụ cũng vậy, cha cho con cho đoàn tụ với chồng, với con của con khao khát đoàn tụ, mà chả bao giờ khao khát rằng đoàn tụ cho gia đình con được có Chúa, chả bao giờ. Cho con đi du học, ai cũng mong cho khấn cho con đi du học mà chả bao giờ nói thêm một câu rằng là cho con đi du học để nó đạo đức hơn, để nó tốt hơn, mà chỉ mong muốn cho con đi du học để nó có tương lai hơn, nó có làm ra có nhiều tiền hơn. Đúng không? Đúng không? Thấy chưa? Toàn là chỉ nghĩ đến là nó đi ra nước ngoài, nó đi du học thì nó có tương lai. Tôi nói tương lai là sao? Thưa cha, nó đi làm mà có tiền, tương lai. Có tiền là có tương lai. Tiền của tương lai, có khi là thà không có tiền còn có tương lai, còn có tiền mất luôn tương lai, đúng không? Ham tiền quá, bỏ Chúa, bỏ vợ, bỏ con. Bây giờ nhiều bà ở nhà cho chồng đi lao động ở Hàn Quốc, cho chồng đi lao động ở Đài Loan. Bây giờ chồng đi luôn không về nữa, rồi mất toi, đúng không? Rồi có ông lại cho vợ đi sang Hồng Kông đi làm. Cuối cùng vợ sang nó lấy luôn cái ông chủ, còn bố này ở nhà. Đây, tôi tặng cho anh tập sách Những Lá Thư Không Gửi, Lòng Thương Xót nha. Tập 1 và tập 2 mời anh đọc. Và tôi cảm ơn anh rất nhiều, đừng nói nhiều. Và tôi nhờ anh chuyển đến cho người bạn ngoại đạo đó, hôm nay đến đây cầu nguyện đó, cái máy 500 bài giảng Lòng Thương Xót Chúa. Nói với chị ấy rằng cộng đoàn chúng tôi rất cảm thông với chị ấy, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ những cái gì có thể được. Anh về anh coi nếu chị ấy cần cái gì thiết thực cho cuộc sống, cộng đoàn chúng tôi làm được cái gì cụ thể, chúng tôi sẵn sàng. Không có nói ở đây, nhưng ở đây thì tôi nói về vấn đề tinh thần trước, là cho chị ấy tin rằng có Chúa. Nếu chị ấy tin rằng có Chúa, Chúa sẽ cho người đến giúp đỡ cho chị ấy. Còn chị không tin có Chúa mà chị chỉ mong rằng có người giúp đỡ thì chị cứ đợi đến tận thế. Còn riêng anh, tôi tặng cho anh một cái móc khóa lòng Chúa thương xót, và gửi cho chị ấy một cái chẳng chuối nha. Rồi khi nào có cháu thì đem đến đây rồi tôi rửa tội cho nha. Con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con là Maria Hoàng Thị Lan, con đến từ giáo xứ Sâm Tổng, giáo phận Thanh Hóa. Thưa cha, là con là một kẻ khô đạo. Con học xong thì con ra ngoài xã hội, thế là 3 năm con bỏ Chúa. Con
học về cái gì?
Dạ.
Con học về cái gì?
Con đi làm ạ. Ý là có học nhưng mà con nghỉ một thời gian con đi làm. Vâng. Thì con bỏ Chúa thì thời gian đầu ấy thì ra thì con vẫn đi, con vẫn có nghĩa là con vẫn mang sách kinh rồi tất cả với lại cỗ chẳng hạn các thứ để đi, để con đọc kinh hàng ngày. Nói chung là tối sáng con ở ngoài Hà Nội ạ, con ngoài Bắc ạ, thì con vẫn lần hạt các thứ bình thường, chỉ là thời gian đầu chỉ được mấy tháng đầu đấy, lúc nào con đeo cỗ chẳng hạn trong người ấy, đi đâu thì mọi người cũng cứ hỏi là tại sao con lại hay đeo này thứ, xong là con chỉ bảo là con được Chúa bảo vệ thôi. Thì thời gian đấy con không có gì xảy ra hết, thế là một thời gian con bỏ lúc đầu đấy. Thì một năm sau, ý là thời bắt đầu là lúc thời gian sau đấy là con thôi, con không đi nhà thờ hay là con cũng không đọc kinh gì nữa, nói chung là không nghĩ, không lúc nào nghĩ đến Chúa nữa. Thế là con với một năm sau thì con bị tai nạn, con gặp tai nạn ấy, con đi xe máy từ trên cầu con đi xuống, thì lúc đấy là khuya rồi thì là không có ai hết, thì là con ngã thì từ trên cầu cao tốc ấy, con ngã xuống lăn, nói chung là xe vào người ngã xuống, nói chung là kêu rầm một cái, mà đến cái tầng trên tầng 12 có hai đứa em đang học thì nó mới chạy xuống, nhưng mà cách đấy cả gần 100 mét ấy, thế là xuống nó bảo thời là mọi người lúc đấy tại khuya rồi đường cũng không có ai, rất là vắng, thì dân ở đấy thì một số nhà họ ngủ thì họ ra thôi, với lại hai em đấy, em bảo là em tưởng chị chết toi rồi, chứ là xong là con với bảo là chị không sao, con chỉ bị sợt chân rồi, sợt chân xe cũng không việc gì, vẫn nổ đi bình thường ấy. Thế là con với ngẫm trong người là con bảo là chỉ có người đỡ con mới được như thế, tại vì bản thân con thực đứng lúc đấy thì con nghĩ, con bảo là không phải là mình là người nữa, tại vì là lúc đấy là giống như kiểu có một cái gì phép màu ấy đỡ mình để nâng mình chỉ hạ mình xuống thôi, tại vì cha cứ tưởng tượng từ trên cầu mà ngã xuống như thế thì chỉ là một là dập mặt rồi, hai là xe các thứ chỉ nát hết, nhưng mà xe cũng chỉ bị sợt rồi, người cũng chỉ bị sợt bình thường. Thế là người ta, thế là con, cái chị ở trọ cùng chị đưa con về rồi chăm sóc một thời gian. Đấy là cái lúc đấy thì con cũng không nghĩ đến Chúa đâu. Thế là một năm cái đấy là tai nạn đầu tiên mà Chúa ban cho con, để Chúa, có nghĩa là Chúa phạt con vì con đã xa rời Chúa. Thế là rồi là lần thứ hai đây là con có bị bệnh.
Đó là ơn thứ nhất mà Chúa đã cứu con. Mà lúc Chúa cứu con như vậy thì con đã quay về với Chúa chưa?
Dạ con chưa, con không nhận, có nghĩa là con vẫn chỉ nghĩ là chỉ có một người đỡ con, chứ con cũng không nghĩ là Chúa đấy. Thì còn đến lần thứ hai đây thì con, với lần mỗi lần mà con ở quê con về thì mẹ bắt đi lễ thì con cứ lễ lại cái gì, bắt đọc kinh thì con cứ bảo kinh cái gì, đọc về kinh không, có đến là con nói thật đấy, con bảo là đọc kinh cái gì, và đọc kinh, đọc thì cứ đọc thôi, con không đọc đâu. Thế là bà các thứ cũng bắt đọc kinh nhưng mà con không đọc, con cứ đến giờ đọc kinh là con đi ngủ, hay là đến giờ đi lễ là con chuồn con đi chơi, con không đọc đến hết. Ý là nếu mà có đi lễ thì con cứ đi, con cứ đi sau, rồi khi nào lễ thì con ra ăn về cùng vậy. Xong là thì đến cái lần thứ gần nhất đây là 2016 cuối tháng 7 thì Chúa có ban cho con một căn bệnh, nhưng lúc đấy là con không biết, con có đi làm văn phòng thì con bị ngứa mắt ấy, thì lúc con gãi mắt thì là con bị rách cái màng mắt, nhưng con không nghĩ là bị, nhưng mà không nghĩ là bị nặng như thế, thì con chỉ nghĩ là đau mắt bình thường. Có giỏ mắt lần đầu tiên không khỏi, đi làm lần thứ hai thì chị giám đốc chị mới bảo là mắt em bị đau hay sao ấy, xong bảo em không biết từ hôm qua đến giờ. Thế là con với rõ chị ấy cho thuốc, tại vì chị ấy dùng nói chung là chị có lọ thuốc đấy thì chị bảo chị đỏ một lần là khỏi, nhưng con đỏ con không khỏi. Thì rồi thì con về con mua thuốc ở gần chợ, con mua liều thứ nhất, đơn uống liều thứ nhất thì uống thuốc nhẹ cũng không khỏi. Xong buồn, nói chung là cứ qua một tiếng thì con cảm thấy nó rất là nặng thêm rồi, vì sau con sụp hẳn mắt xuống. Mỗi lần ngủ dậy là con đã không nhìn gì, thì là con xin nghỉ về quê. Về quê con đi tiêm thì con tiêm 14 mũi là khỏi thì con lại cũng về lại, vì rồi là con ra Hà Nội con lại thấy
đi đâu
con lại ra Hà Nội trong...
không con đi đâu 14 mũi
à con đi tiêm ở quê ở nhà.
Tiêm là cái gì? À chích rồi mày đi tiêm, tôi tưởng mày đi đâu rồi đi tiêm. À đi chích rồi, chích 14 mũi rồi có khỏi không?
À có, con khỏi thì con ra ngoài đấy thì con lại thấy con người trong con người con lại ốm mệt. À, con ăn cái gì vào cũng buồn nôn. Ăn...
Lúc mà hết 14 mũi tiêm mày con đã nhận ra Chúa chưa?
Chưa.
Đến... Chúa tồi cái con. Mày lì quá mày ra đây, mày lì quá. Con chết hai lần mà nó vẫn chưa. 14 mũi tiêm mà nó vẫn chưa. Mày ngã từ trên cầu nát bét mà không nát mà nó vẫn cứ chưa. Rồi đến lúc nào con mới nhận ra Chúa?
Thì con lại ra ngoài Hà Nội thì lại ốm, xong con lại mua thuốc con uống tiếp nhưng không khỏi, ăn vào là nôn ra. Thế là vì sao là con mới ra được 2 hôm, thế là con lại về luôn trong đêm hôm đấy con về, tại vì con bị nặng rồi thì không ăn được gì nữa rồi, nhưng mà Chúa lại ban cho con sức. Là thường là con đi xe con cũng rất là hay say xe, nhưng mà con rất là khỏe. Hôm đấy con lại khỏe, con về nhà thì sáng lúc đấy là đêm rồi, con không nhập viện được nữa. Thì sáng hôm sau con nhập viện, thì nhập viện hôm đầu tiên thì con vẫn thấy trong người rất là khỏe mạnh, nhưng dần dần con lại yếu xìu đi. Mọi người đến thăm là con cứ mở mắt ra con nhìn, con không nói chuyện nữa. Thì lúc lên đi khám đấy thì họ cho con kết quả là con bị viêm gan B. Thì lúc đấy là dần dần màu và màu da của con bắt đầu chuyển thành màu vàng, chuyển là màu vàng. Đấy là con nặng rồi. Hôm thứ ba thì con nhập vào tuần cuối tuần, thì sáng thứ hai mới có thể làm tất cả mọi thứ được. Thì đến sáng thứ hai là con rất là yếu rồi, có nghĩa là con không còn sức nữa ấy. Thì xin đi nhưng mà ông trưởng khoa ông không cho đi, tại vì là ông giữ lại để ấy bảo hiểm có thứ thì con không cho con đi. Thì là đi con đi xét nghiệm có thứ thì là họ lại bảo là chuyển sang trương rồi, sơ gan. Thì bụng con lúc đấy nó rất là to rồi,
sơ gan cổ trướng là phải không?
Rồi. Nhưng mà bảo chuyển sang sơ gan rồi, bụng con lúc đấy nó rất là to giống như bà bầu ấy. Thế là lúc ở viện đấy thì tầm 5 tháng thôi, thế là xong mẹ con mới về, ông con với ông nội với chửi tùm lum lên. Ông bảo là cháu tao mà có mệnh hệ gì thì tao cho chúng mày nghỉ hết. Thế là nó khiếp quá, thế là bác sĩ mới viết giấy cho con chuyển đi cấp cứu luôn. Cấp cứu hay là hôm đi cấp cứu đấy thì nói chung cả nhà khóc, tại vì lúc đấy mọi người nghĩ là chắc con không qua khỏi được nữa. Nhìn
lúc đó con đã nghĩ đến Chúa chưa?
Chúa.
Vẫn chua. Cỡ đó mà nó còn chua.
Thì con đi con lên bệnh viện trên tỉnh ấy. Thì đêm hôm đấy là con lên bệnh viện trên tỉnh, thì mẹ con có gọi con là bảo gọi cho đưa số để gọi cho Sa Long. Thì con bảo là gọi gì mà gọi vớ gọi vẩn cái thứ, xong là
bảo gọi ta là gọi vớ gọi vẩn. Chứ đó cỡ đó mà nó vẫn còn cứ chua. Gọi vớ gọi vẩn rồi
thì là cứ con nói thế, xong mẹ con bảo đi bảo lại mấy lần liền. Thế là con với đưa máy cho mẹ con. Thế mẹ con gọi lần đầu tiên một cái là cha ba bắt máy luôn. Thế là thường thì cha không bắt máy, gọi lần đầu tiên cha bắt máy, xong cha còn thấy nói chuyện mẹ con rồi, cha bảo là yên tâm cái thứ. Xong gọi lúc đấy tối mẹ vẫn bảo đọc kinh, con không đọc. Xong là tối
vẫn chưa.
Tối bảo đọc kinh cho con không đọc. Thế là tối hôm đấy bắt đầu là con chuyển sang giai đoạn là ngơ và đơ đấy, kiểu như là giống như người thần kinh ấy, cười và nói một mình miên man rồi. Thì đó là chuyển sang hôn mê gan. Thì bác sĩ cấp cứu thứ thì nằm trong phòng cấp cứu 2 ngày 2 đêm. Thì bác sĩ có gọi gia đình riêng là bảo là chắc không qua khỏi được, chắc là thôi, chắc là gia đình kiểu lo hộ sự thứ ấy, kiểu chỉ con chỉ phần trăm sống rất là ít. Tại xong là vì sao chăm tối mẹ con cứ đọc kinh thường xuyên, rồi là cha cũng nói như thế. Thế là dần dần thì con cũng được chuyển xuống phòng dưới, thì thấy mọi người bảo là sao mà con lại nhanh bình phục thế. Rồi là mấy người cấp cứu cùng con thì mọi người cũng tỏi hết rồi, còn có
gì mọi người gì
chết tỏi ấy ạ.
Mọi người tỏi hết rồi. Tỏi là chiếc tôi. Mà con tỏi chưa?
Dạ con chưa con.
Lại chưa.
Xong là con thì thế con nằm ở đấy một tháng trời thì là rồi là con cũng chưa nhận ra Chúa. Con về nhà mấy tháng.
Chúa thì mày vẫn chưa.
Con về nhà mấy tháng liền, mẹ con bắt đi lễ con cũng không đi đọc kinh, con cũng không đọc. Xong một thời gian sau là tự nhiên con nằm mơ thấy có một người nói với con là cho con đi ra xin bà tánh, giống như kiểu là đến với Chúa để con sẽ được khỏi bệnh hẳn, con khỏi bệnh hẳn chứ không phải là không khỏi đấy. Xong rồi từ lúc đấy là dần dần mẹ con thuyết phục là con phải đi nhưng con vẫn không đến rước lễ thứ. Xong vì sau con
vẫn chưa
với đi là đi cho có vậy. Xong rồi dần dần không, xong là vì sau con mới đây con với xưng tội rồi, con xưng tội ở nhà. Xong một tuần để con lên đây thì lúc đấy là con với đi lễ thường xuyên, và bây giờ đi lễ thì con không cảm thấy buồn ngủ và đọc kinh thì con lại thường xuyên đọc kinh, nhưng mà bây giờ phải học lại từ đầu để vì cũng quên hết rồi.
Bây giờ phải học lại từ đầu, quên hết rồi. Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ hôm nay con 23 tuổi ạ.
23 tuổi mà nó đậu gốc mà nó không cần thuộc kinh nữa thưa anh chị em. Rồi sau đó là sao mà con biết đến giáo điểm tin mừng này rồi con đến đây hôm nay con xuất hiện ở đây?
Dạ con đây là thì cái đợt con ốm thì mẹ có gọi cha rồi các thứ, xong con cũng nằm con ngẫm ấy. Rồi con bảo là mình như thế thì tại vì bao nhiêu ca thì bác sĩ con nói là chỉ có kia là bác sĩ bảo là con may mắn với cái là bấy có thể được như thế, chứ còn thường thường đã đến hôn mê gan là con sẽ đến mức độ là tử vong đấy. Thì thế là con được nhà rồi, ông bà đỡ đầu của bố ấy thì rất là siêng đi lễ rồi các thứ cũng hay nói, cũng bảo là đi rồi mẹ rồi bà cũng bảo cho con đi ấy, bảo là ở nhà con như thế cho con đi để lên đấy cho Chúa thay đổi để con siêng năng hơn ấy. Rồi tạm thời là như thế chắc.
Ở đó xưng tội chưa?
Dạ con xưng tội ở nhà xong con mới đi ạ.
Con đến đây với ai?
Dạ con đến với bà ngoại con ạ.
Được, bà đâu? Bà đâu?
Được kìa.
Bà đâu? Đây bà ngoại ra đây. Bà ngoại dẫn cháu đi cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Nghe cái câu chuyện của cô bé này tôi thấy chỉ có Chúa mới chịu nổi cô này thôi, chứ thánh nó chẳng chịu nổi chứ đừng nói tận người. Rồi bà nói bà bao nhiêu tuổi?
Dạ con 70 tuổi á.
Rồi cháu của bà nó được ơn của Chúa vậy bà vui không?
Thưa cha con mừng lắm ạ. Vâng.
Lúc đầu nó chưa thì bà thấy làm sao?
Thưa cha con buồn, con khóc hàng ngày ạ. Lúc về lúc cháu con đi thì con đưa cho chú cháu con một cỗ thương hạt, con dặn là lúc nào con phải đeo cỗ thương hạt vào cổ để Chúa xin giữ cháu, mà cháu con nó không nghe lời con, nó bỏ thương hạt thì nó đi theo cái gì nó chẳng theo Chúa nữa. Thì con nhà con cứ cầu xin cho Chúa con à, thưa Chúa này, Chúa soi sáng mở lòng cho cháu con ăn năn trở lại quay về với lòng thương xót của Chúa, rồi dần dần con cầu xin để Chúa cũng nhận lời con ạ.
Ta thấy hình ảnh hai thế hệ rất là đẹp, một thế hệ là 70, một là 23, mà bà ngoại khóc vì là trước bà ấy đeo cái cỗ chẳng hạt này vào cho cô bé, đứa cháu, cháu ngoại, mà cô ấy còn bỏ, cô ấy không chịu đeo, mặc dù là có đạo mà không thèm đeo chẳng hạt. Ta ấy nhìn lại coi, một lần là cô ấy bị đụng xe kể như là gần chết mà vẫn sống. Lần thứ hai là cô ấy bị hai con mắt gần như mù mà vẫn sáng. Lần thứ ba là cô ấy bị u gan rồi đi đến sơ gan cổ trướng mà hầu hết là tỏi. Mà cô ấy vẫn không tỏi, mà cô ấy vẫn chua. Không biết là bao nhiêu lần trong cuộc đời cô đã nói chua với Chúa rồi, mà Chúa thì vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Anh chị em thấy Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Chúa cho chúng ta thấy được là lòng thương xót của Chúa là sự kiên nhẫn. Lòng thương xót là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn đợi chờ sẽ có ngày đứa con ấy quay trở về. Hôm nay cô bé ấy quay trở về thưa anh chị em, không những là một người Kitô hữu nhưng mà là một người trẻ mà đứng lên giữa cộng đoàn chúng ta để làm chứng hiếm lắm. Chúng ta thấy thường những người trẻ mà họ mạnh dạn họ lên đây, họ dám kể về cái quá khứ u ám của mình, cái quá khứ bỏ Chúa của mình, cái quá khứ mà chạy theo tiền của, chạy theo thế gian, không thấy được những mối phúc thật của Chúa là thế nào. Hôm nay cô ấy đã thấy được cái mối phúc thật, phúc cho người mà biết tin vào Chúa, phúc cho người biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Hình ảnh của cô ấy có được ngày hôm nay là do bố mẹ hết sức cầu nguyện, là do bà ngoại cầu nguyện, như là Thánh Monica cầu nguyện trong nước mắt mà đến đây bà vẫn còn thấy xúc động. Mà bây giờ người cháu cũng cảm thấy xúc động vì Chúa thương mình như thế nào qua bà ngoại của mình, qua ông bà, qua cha mẹ, qua biết bao nhiêu người cầu nguyện để cô bé ấy được sống lại về phần linh hồn. Cái đó mới là cái quan trọng. Nếu mà Chúa cho con ở té cái cầu ấy mà con chết là con chết chắc rồi. Nếu mà Chúa cho con mù đôi mắt mà con không thấy gì, cái mắt thân xác của con mù, nhưng mà bây giờ cái mắt linh hồn của con, cái quan trọng là được sáng ra. Lúc đó con mắt linh hồn của con cũng mù tối như mắt thân xác của con. Lúc đó con sơ gan của trứng, bụng của con trương lên vì chứa đầy những u khí, u ám, chứa đầy những tà khí ở trong đó. Con không nhận ra Chúa nhưng bụng nó càng ngày nó càng trương lên. Ta thấy điều đó, ta thấy rõ điều đó. Mà hôm nay Chúa đã cho người chị em này quay trở về. Hallelujah. To lên, hallelujah. Vỗ tay to lên 3 lần, hallelujah. Rồi bây giờ cha tặng cho con một bộ sách Những Lá Thư Không Gợi Lòng Thương Xót. Cha thích những người trẻ ngày hôm nay chịu khó đọc sách, và con giới thiệu cho những bạn khác nha. Bao nhiêu tiểu thuyết, bao nhiêu sách, bao nhiêu tạp chí họ đọc, nhưng Lòng Thương Xót thì họ không đọc. Mà nói thật cũng tội nghiệp cho họ, muốn đọc cũng không có mà đọc. Chứ chẳng trách gì, phải trách chính chúng tôi, trách chúng tôi những người có trách nhiệm về mặt tinh thần chăm sóc con chiên, từ cấp lớn nhất cho đến chúng tôi không có đủ phương tiện để cung cấp cho anh chị em mình những tư liệu về lòng thương xót Chúa để cho anh chị em đọc. Có nhiều người bạn trẻ nói thế cha, con muốn tìm tư liệu đấy thì tìm ở đâu? Ra ngoài tiệm sách tìm ít thấy lắm. Đây, tặng cho con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót. Rồi cho cha một khung ảnh lòng thương xót. Con đã có dịp nghe 500 bài giảng chưa?
Dạ.
Lúc mà con nằm trên giường bệnh, có bao giờ con nghe chưa?
Dạ không ạ, con về con mới nghe được mấy hôm là con đi vào đây đấy ạ.
Mẹ... mới nghe được hả?
Vâng, mẹ con bật lên này con lại tắt cho con nghe nhạc
ạ. Cái con này thuộc này công nhận thứ này tôi chưa gặp cái nào mà nó chiến đấu cỡ này. Con mẹ con bật lên con tắt con nghe nhạc vì con ôm luôn Chúa vào lòng con đi để con không còn ôm cái gì khác nữa nhé. Ôm chặt lấy Chúa vào lòng con đi. Rồi đây mẹ con hồi xưa bà cho con đeo cho con mà con không chịu, bây giờ cha đeo cho con, con có chịu không? Đeo chuỗi vào nó mà nó dịch ra nó bỏ nhớ không? Rồi đây cho đeo cho con nha. Chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi tặng cho con luôn móc khóa ảnh lòng Chúa thương xót. Đấy, tất cả cho những người trẻ ngày hôm nay. Bà dắt cháu đi về và cho cháu được luôn luôn theo bước chân của bà nha. Chúa chúc lành cho bà.
Vâng ạ, con tạ ơn cha.
Vâng, con xin chào cộng đoàn, chào cha.
Đi bà về luôn. Nó vẫn chua. Nó lì vô cùng, nó đâu sợ gì đâu. Phải tôi phải công nhận có những người trẻ mà họ thật, tôi lại thích những người trẻ thật lòng như vậy. Họ thật như vậy mình cảm thấy vui hơn. Còn con rồi, con chưa hay rồi?
Con chào cha, con là Maria Đặng Thị Lý. Con được nhiều ơn Chúa, mẹ Maria đã ban cho con được nhiều ơn.
Bây giờ con chỉ kể một ơn thôi, một ơn được rồi. Ơn mới nhất.
Ơn mới nhất là con được con bị bệnh thần kinh mà tích nước không tiêu được mà không.
Thần kinh với được cái gì? Đất nước, đất nước.
Tâm cảm á cha, tâm cảm. Và tích nước.
Mẹ có đất nước ở trong này.
Tích nước.
cái gì?
Nước, dư nước.
À, dư nước. À, nước rồi, rồi.
Mà con được là Chúa Giêsu lòng thương xót Chúa cứu con, và mẹ Maria luôn ở trong con, ban cho con được phúc thật. Dạ, con cảm ơn mẹ và cảm ơn Chúa.
Đây, cho tặng cho con một mối phúc thật. Đây là phúc cho ai biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa nha. Trước mặt chúng ta là một người chị em bị thần kinh, bị trầm cảm, bị đất nước. Tôi cứ nghe ra bị đất nước. Tích nước. Và hôm nay đã được Chúa chữa lành lên đây để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã cho con được cái phúc làm con của Chúa. Chúa chúc lành cho con nha. Và về chỗ con. Rồi. À, chúng ta hôm nay mời những người trẻ lên để những người trẻ được có dịp nói. Đây, mời con.
Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn làm Chúa thương xót. À, con tên là Maria Nguyễn Nữ An Phi.
Nguyễn gì?
Dạ, Nguyễn Nữ An Phi.
Nguyễn Nữ An Phi. Dạ, ủa, tên cũng lạ nha. À, bao nhiêu tuổi con, là ở đâu và làm gì?
Dạ, năm nay con 28 tuổi, hiện con đang ở trọ trên quận 12 cha. Ừ. Dạ, con làm nhân viên kinh doanh. Ừ. Thì cách đây 4 năm, con bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Mà lúc 4 năm về trước là nó nặng hơn. Khi đó con đi bệnh viện 175 con khám. Thì bác sĩ bắt con phải nhập viện và mổ gấp. Con nhập viện, con nằm được 2 tuần, xong con đi qua bệnh viện 115 con khám lại, thì vẫn kết quả y như vậy luôn. Và bác sĩ dự đoán là ca mổ của con là phải 80 triệu. Thì nhà con cũng rất là nghèo, cái số 80 triệu đó thì nó quá lớn. Xong rồi con nằm đó để con điều trị. Nhưng mà con hỏi bác sĩ là có cách nào khác ngoài cái cách là phải mổ không? Bác sĩ kêu là phải mổ hở chứ không có mổ nội soi được luôn. Mà con còn con gái mà mổ hở phẫu thuật lồng ngực đó thì cũng ngại. Nhưng mà không có còn cách nào khác hết á. Xong con nằm tới tuần thứ 4. Thì hôm đó là còn mấy ngày nữa là lên ca mổ. Thì trước đó là bác sĩ kêu là trước mấy ngày là phải đi tái khám lại, và sẽ để lên kế hoạch để lên bàn mổ như thế nào. Thì hôm đó dì Út của con có đưa con đi lên nhà thờ Chí Hòa để chờ con cầu nguyện. Thì lúc đó thì con cũng không có tỉnh lắm. Nhưng mà con lên tới nơi thì con thấy mọi người rất là đông. Con chỉ đi con cầu nguyện là cho ca mổ của con bình an thôi, chứ con không có xin gì hơn hết đó. Nhưng mà lên mọi người đông lắm. Con chen hoài, tới 11 giờ con mới tới nhà thờ. Con chen một hồi thì con đứng dậy, tại vì đông quá. Thì con vẫn còn ở ngoài cổng của nhà thờ, chứ con chưa có vào được bên trong. Xong con đứng mà con thấy, con nghe cha giảng, con nghe những người ta lên làm chứng, người ta bớt bệnh. Xong con xúc động, con khóc nhiều lắm. Con xin Chúa sao chữa lành cho con. Tại vì thực tế là số tiền của con chưa có đủ để mổ. Con đi xin bác sĩ là cho con xin cái chứng nhận cái ca mổ của con, để con xin chứng nhận hộ nghèo, để cho con đi xin khiên góp trên công ty rồi nữa. Nhưng mà bác sĩ chữ, bác sĩ không có cho. Xong rồi con khóc nhiều lắm. Con về con cứ sợ là trong quá trình mổ là con bị cái gì. Tại vì mẹ con lại bị tai biến, con không có dám cho mẹ biết, giấu mẹ con nằm viện. Mà có gì con với chị hai con nuôi thôi. Xong rồi cái qua ngày mai lại là bác sĩ cho khám lại, nội soi lại hết để mổ. Thì tự nhiên bác sĩ kêu ủa sao kỳ lạ vậy, rõ ràng là bao nhiêu lần trước là khám con đều bệnh hết, mà sao bây giờ lại không có bệnh. Bác sĩ không có tin, khám đi khám lại máy nghiền liên tục luôn mà cũng không có thấy gì hết. Xong bác sĩ nói là bây giờ con cũng còn yếu, chỉ còn mổ nội soi thông tim sơ thôi là con bớt rồi. Rồi xong rồi bây giờ sau đó mới tới này là con đã khỏe hoàn toàn. Hồi trước con chỉ có 38-40 kg, con rất là ốm, mà hôm nay là con đã khỏe hoàn toàn và con đã mập mạp trở lại.
Hallelujah. Malin, hallelujah. Hallelujah. À, thưa anh chị em, một cái cô bé 28 tuổi, cách đây 3 năm thì cô ấy đến nhà thờ Chi Hòa. Lúc đó chúng tôi đang làm cầu nguyện cũng giống như anh chị em ở đây, nhưng mà mỗi tuần chỉ có một ngày vào thứ năm thôi. Và khi cô đến vào ngày thứ năm cũng đông lắm, bên cô đứng ở mãi ngoài cổng, cô ấy cầu nguyện và cô cũng đã nghe những người lên làm chứng, và cô ấy xúc động vì những người đã được ơn lên làm chứng, cho thấy những người làm chứng rất quan trọng. Biết đâu hôm ngày xưa người nào đó lên làm chứng và con đứng ở một cái cổng nhà thờ, cái đây 3 năm hồi đó cha làm nhà thờ Chi Hòa, con xúc động và con cầu nguyện và Chúa đã nhận lời con để con không phải mổ tim, để con từ 38kg mà hôm nay con mạnh khỏe đến đây để làm chứng. Thì biết đâu ngày hôm nay khi con đang làm chứng ở đây thì ở một góc nào đó có một bạn nào đó, có một ông nào đó, có một bà nào đó, có một chị nào đó cũng đang nhỏ những giọt lệ xúc động, vì họ cũng đang trong tâm trạng như con, họ cũng đang khao khát được Chúa chữa lành như con. Và hôm nay họ đến qua các lời chứng của con, họ cũng tin vào Chúa và họ được ơn Chúa chữa lành như con cách đây 3 năm ngày xưa. Đó là một cái ơn rất là lớn cha gửi tặng cho con. Ngày xưa khi mà con đến cầu nguyện thì cha không có trực tiếp gặp được con để như hôm nay, nhưng mà con vẫn nhớ ơn của Chúa để con quay trở lại giáo điểm Tin Mừng này. Ngày xưa thì ở Chi Hòa con được ơn, ngày hôm nay ở giáo điểm Tin Mừng con đến con tạ ơn. Và biết đâu những anh chị em đang ngồi đây, có ngày nào đó tôi đến một chỗ nào khác rồi anh chị em lại cũng đến đó để mà tạ ơn, vì ngày xưa con đến giáo điểm Tin Mừng con xin ơn. Ta thấy cứ như thế mà lòng thương xót Chúa được lan tỏa, con hãy đón nhận Đấng mà đã cứu chữa con. Còn con dù có 80 triệu hay là có 800 triệu hay là có 8.000 triệu mà Chúa không chữa thì cũng vô ích. Bao nhiêu người giàu có bị bệnh tim, họ bỏ ra cả bạc tỷ tỷ đến những nước tối tân nhất trên thế giới mà tỏi vẫn là tỏi. Nhớ không? Nhớ con bé kia không?
Dạ hôm nay con đến đây thì con xin nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện giúp cho mẹ con. Thì hiện tại mẹ con bị tai biến và nằm một chỗ, mẹ con yếu lắm.
Rồi cha gửi cho tặng cho mẹ con một cái máy nha. Con nói với mẹ là cứ nằm nghe và cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho mẹ. Đây là máy 500 bài giảng, thường là dành cho những người bệnh nhiều, họ nằm tay biến, họ liệt một chỗ thì họ nằm họ nghe. Và đây là món quà cho người trẻ chúng con, những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa hay tập Chúa chúc lành cho con.
Dạ, dạ con có một ông anh đang bị ung thư cổ trên đây nè, mà đi nè. Chiếu tia laser mấy lần mà không có kết
quả. Rồi, để cho tặng cho ông anh con một cái máy nữa, bị ung thư cổ, con cầm về cho anh nhé. Nó là nói với mẹ và anh là cho cha gửi lời thăm, và cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho mẹ và anh nhé. Chú chúc lành cho con, được bình an con. Này chúng ta để cho những người trẻ lên tha hộ họ chia sẻ. Rồi, con.
Chào cha và chào cộng đoàn.
Nói to lên.
Con tên là Bùi Thị Mơ. Con
nói to lên, nói to lên, con nói to lên. Con tên là.
Con tên là Bùi Thị Mơ.
Nói to nữa lên.
Con 27 tuổi, con ở Hòa Bình.
Rồi con mơ, con được ơn gì, con đừng có mơ nữa, nói to lên. Nói to lên cho mọi người nghe con.
Hôm nay con đến đây con làm chứng cho ba mẹ của con.
Nói to lên. Rồi ba mẹ con được ơn gì, nói to cho mọi người nghe.
Dạ mẹ con bị kiểu như bị điên kiểu dạng từ năm 2009. Thì đến nay con cũng vừa mới biết đến Chúa được 3 tháng này, thì con có một cô, con lúc đầu tiên con đến đây đi lễ thì lúc đấy con chưa có mua cái gì chẳng hạt cái gì cả, có cô ấy, cô tặng cho con rồi con cũng mang về cho mẹ con đeo á. Đến được con về cái đây được hơn tháng rồi, thì từ lúc đó thì mẹ con cũng hết bệnh luôn á. Như thường mẹ con đi đông người thế này thì mẹ con sẽ bị phát bệnh, như là bị xong rồi cứ cầm dao ấy đi chém người, xong rồi cứ lăn bò khóc làm nhảm, kêu làm nhảm.
Bình tĩnh con. Rồi bây giờ thì mẹ con sao rồi?
Dạ bây giờ mẹ con cũng khỏe rồi á.
Đó là ơn thứ nhất là cô bé ấy cầu nguyện cho mẹ của cô ấy, mẹ của con ở ngoài Bắc. Con đi vô trong Nam này mấy tháng?
Dạ, con vừa đây đến đây chắc cũng được hơn 2 tháng rồi.
Được hơn 2 tháng và cô cầu nguyện cho mẹ cô ấy. Rồi con mua chuỗi về cho mẹ đeo hay sao?
Ừ, có một cô ấy cô tặng, bởi vì con là người ngoại đạo nên con không biết.
Con là ngoại đạo?
Dạ.
Hallelujah. Một đứa con gái ngoại đạo mà đi lặn lội từ ngoài Bắc vào tới giáo điểm Tin Mừng này để cầu nguyện cho mẹ mình bị bệnh tâm thần rất là nặng, mà ta gọi là điên. Rồi vẫn khi mà lên cơn thì cầm dao đuổi chém người ta và lăn ra la lối sùng. Thì suốt 2 tháng cô ấy đã ở đây cô cầu nguyện mà cô ấy chưa biết gì cả. Thì có một người tặng cho cô ấy chằng chuối và cô đưa về cho mẹ cô đeo. Rồi cô ấy xin cầu nguyện cho mẹ cô và hôm nay mẹ cô được khỏi. Cô đến đây để làm chứng cho Chúa. Rồi.
À, còn ơn thứ hai là cái hôm bố con đi vào rừng lấy các cây ở trong rừng để bán ạ, thì bố con làm rớt cái ví. Ngày mai là cái tháng trước là bố con bị rớt ví, thì cái rớt ví được cách được 3 hôm sau bố con mới tìm lại. Thì đúng mấy hôm đấy là mưa rất là to và cái xong mẹ con cũng chưa đi tìm luôn được, phải 3 hôm sau đi tìm. Thì có rớt ở cái chỗ gần đấy là thác, nó cũng gần cái nước rãnh nước ấy ạ. Nhưng mà cái ví của bố con ấy chỉ che lấp một cái lá thôi, nhưng mà trong khi đấy nó là cái đường nó xuôi thế này nhưng mà nó lại không rớt. Xong bố mẹ con lại tìm lại được cái ví, con rất là vui.
Có ai những người công giáo mình mà tìm lại được của đã mất mà lên làm chứng tạ ơn đâu? Khi mình nghĩ rằng chuyện đó là chuyện nhỏ, hên xui là kia. Nhưng mà một người con gái không có đạo mà được ơn của Chúa cho mẹ mình, được ơn của Chúa cho bố mình và nhận ra đó là ơn huệ của Chúa để quay lại đây làm chứng cho Chúa. Bây giờ con không có đạo mà con có muốn, con có tin vào Chúa không?
Dạ con rất muốn, bởi vì từ lúc con đến đây đi lễ lần này lần thứ 3, nhưng mà từ lúc đấy con cuối tuần chủ nhật ngày nào con cũng đi lễ và đọc kinh vào buổi tối, bởi vì ban ngày thường bây giờ con cũng mới đi làm thì ban ngày con đi làm, tối con đọc kinh.
Dạ. Con muốn theo đạo không?
Dạ có ạ.
Đây, vậy cho tặng cho con thỉnh Chúa về cho trong phòng của con nha. Rồi tặng cho con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót để con đọc nha, để tin thêm lòng tin của con vào Chúa. Và cho gửi cho mẹ con một cái máy 507 giảng Lòng Thương Xót Chúa, con về cho ba mẹ con nghe nha. Con nói là ba mẹ đã được Chúa chữa lành, được Chúa cứu như thế nào. Chúa chúc lành cho con mạnh dạn ra đi. Và nếu con muốn học giáo lý thì con cứ đến đây, bất cứ ngày nào giờ nào rảnh thì đến đây học giáo lý. Sẵn sàng có các sơ và anh chị em giúp cho con, cũng như bất cứ người bạn nào, bất cứ ai mà muốn theo đạo, chúng tôi sẽ sắp xếp giờ theo giờ của anh chị em, chứ không bắt buộc là phải buổi chiều hay buổi tối, không bắt buộc là phải 6 tháng hay là 3 năm, nhưng mà tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, tùy theo thời giờ của mỗi người, tùy theo công việc của mỗi người, giáo điểm Tin Mừng này sẵn sàng mở rộng vòng tay để đón tất cả những anh chị em, những người mà muốn học đạo, muốn làm con của Chúa, muốn học giáo lý. Xin mời anh chị em đến đây hoàn toàn tình cho không, điếu không. Con đi bình an con. Rồi cái cô này, tôi thấy cô không biết là bao nhiêu tuổi, khó đoán quá.
Con tên là Hằng ạ, con ở Bình Dương, con sinh năm 72. Thưa cha, con là người ngoại đạo, hôm nay con đến đây là lần thứ 2 ạ. Và con được chịu ơn của cha là nhanh nhất, hôm nay là 5 ngày. Con cũng được một số việc, con bệnh của con thì chẳng giống ai cả. Ốm thì cũng không ai thăm, mà con chỉ biết là chia sẻ, mà chỉ có Phật Pháp là chữa được con. Con đi vào chùa chữa, cũng khỏi nhưng mà cuối cùng chùa cũng chê bệnh nặng quá. Thế là con đến đây thì con thấy hiệu nghiệm, mà không phải con thấy từng ngày từng giờ. Hôm đầu thì nói thật với cha là con cũng trốn, bởi vì chồng con lấy chồng con là so một lần con bị bệnh á, là con không lấy chồng bị bệnh thì cách đây là 6 năm. Thế là hôm con bình thường thì anh ấy đến chơi thì con chỉ là đi chơi thôi. Thế sợ từ lúc con bị bệnh con sợ ma quá. Thế là sau 25 anh chẳng được nắm tay cả. Hôm ấy con sợ một người cho con ăn quả sầu riêng đấy là con sợ. Thế là con chân con đứng không được. Con bảo anh ơi đến đấy ngủ với em. Thế ông bảo là bảo ô có bị lừa không? 25 nó chẳng cho nắm tay mà bây giờ nó lại bảo mình đến đây. Thế thì con anh đến thì con khỏi bệnh chứ ạ. Con vào bệnh viện đi các nơi thì không khỏi mà con đau cự bụng ghê lắm, con đứng không nổi mà đi chữa mười mấy nơi á, anh ấy là người chở con đi anh chứng kiến. Họ đang phải xếp hàng để con nhào vào trước bởi vì con đau quá, con chịu không được. Đũa con không có cầm nổi. Thế đến lúc gì con ở chùa con cũng làm công quả 2 tháng nhưng họ bảo người ta đến có 1 tuần về sao con lại ở lâu thế. Thế là một người lại lén cho con số điện thoại con đi tận Vũng Tàu ấy thì anh cũng chở con đi. Nhưng mà đi giết nhà con mấy chục phòng trọ con không ở được. Con cho thuê thì tổ trưởng tổ phó thu tiền dùm. Thế anh đến thì lấy chồng được 6 năm thì ở với con được 6 tháng. Thế còn lại là con cứ làm xa ra, lại gần con là con đánh, còn đêm con sợ con ôm lúc thì một bình xương rồng đó cha. Nó nhọn như vậy con ôm con ngủ. Lúc
thì con đêm con không ngủ, con không ôm chồng mà ôm xương rồng á.
Cảnh xương rồng.
Có Chúa ơi. Chồng nó không ôm, nó ôm xương rồng nó ngủ thì cũng lạ thật chứ.
Con lại ôm cả một bó dâu to đùng, có khi là con ngậm bao nhiêu tỏi. Ai bảo sao con làm vậy? Cái chỗ kia bảo con ăn bầu thì chồng con mua một tạ bầu về con ăn trợn mắt lên. Bảo con khế chua con ăn rát hết cả miệng. Bảo con uống lá dâu, uống cái gì con cũng làm theo hết, con chăm lắm. Mà Tết thì con không về nhà được, bố mẹ về bố mẹ con ốm. Thế mà con thạo nhớ lắm rồi. Mùng 1 Tết đến thì cô chú anh con là trai trưởng ạ thì mọi người phải đến thăm. Thế là con vào nhà con sợ quá, vào chân tay nó bị rượt rượt, con mới sợ quá con mới lén xuống bếp, mọi người đang nấu ăn con cứ ớt với muối con rang cho cháy khét lẹt đây, mọi người chạy hết ra ngoài và quấy làm sao vậy, nấu bếp lại khét hết vậy. Thế là con bảo tại con sợ quá con không ở đây thì con phải vào một tí con ra, con không bệnh của con không gặp được bố mẹ, không gặp được anh em, có để hẹn nhau ở cái quán cà phê á mà bố mẹ con thì chỉ có một người duy nhất, mà lấy chồng thì không được gần chồng mà đi đâu họ cũng xa lánh con. Thế con bảo thôi con chết thì cho rồi. Thầy ơi thầy, bệnh con làm sao, không thì một là cho con vào chùa ngay, còn không thì cho con đi đâu đi chứ. Có bạn thân được 3 ngày thì bảo thôi chị đừng đến em sợ lắm. Rồi bán hàng nhà có bao nhiêu cái gì là con cho đi hết trơn á. Con nhìn cái bếp ga chán thì con cho, mấy chục cái điện thoại con cũng cho hết.
Trời ơi uổng quá.
Dạ rồi cái gì con cũng cho hết á. Bình rượu tây của chồng họ cho mấy triệu cả chục triệu, ông quý lắm. Con bảo đừng uống. Đi qua con thấy cái người đường con vẫy vào, con bảo anh lấy về đi. Thế họ bảo trời nhiều tiền này mà cho lệm chim đàn cái gì con cho sạch sành á. Thế mà anh cũng kiên trì. Anh chở con đi đến 5 năm thì anh chán á. Thật sự cả nhà anh chán rồi, bỏ thí con đấy. Bây giờ cho nó ngày 50.000 thôi, còn không cho nhiều, cho nhiều rồi cứ ở trong nhà rồi ra đường. Tối con không đi ra được đường đâu ạ. Con đi ra đường là con coi như mấy năm cứ 5 giờ là con trốn đi trên gác, chồng con tự làm hết, mọi người tự làm hết. Thế còn một hôm con mới chán lắm, con bảo cô ơi bây giờ động vào dầu gội đầu thì không ngửi được, động vào cái gì thì cũng chẳng ngửi được. Bây giờ con bố mẹ thương con, bố mẹ vào đây mà vì con mà bây giờ con chán lắm, thôi con lại ra Bắc thôi, về không gặp được bố mẹ, không được gần ai thì làm sao. Mà một lần đấy cũng là vì bố con bị ốm ạ. Bố con bị loét cái miệng, cũng bệnh tim mà đi cả mấy năm các bệnh viện lớn ấy, cũng không khỏi. Thế con xin bố con khỏi thì con bảo con xin ăn chay trường 6 năm mà con ăn được 6 năm. Nhưng mà đến lúc gì bây giờ bệnh mỗi lần mà cha con đi bệnh mới khỏi bệnh vào bệnh viện thì con đến đây là hôm thứ tư thì cô con cũng thương con lắm.
Ai giới thiệu con đến đây?
Cô ruột của con ạ. Cô con đang làm kế toán thì chú con làm trong một công ty xây dựng ở quận Nhất thì mới bảo là cô con ấy bảo là vợ chú khoét, chú làm bác sĩ ở trong bệnh viện, chính bác sĩ ấy bị bệnh tim mà giờ khỏi rồi, cô ấy đi theo đạo luôn. Thế bệnh mệt
sao con kể chuyện bác sĩ phát bác sĩ bị bệnh tim rồi, vợ của bác sĩ,
vợ của chú khoét, bạn của chú con làm bác sĩ mà cũng bị bệnh tim thì đi chữa ở đây khỏi rồi.
Vậy đi đến đây cầu nguyện khỏi và đi chữa.
Dạ đi cầu nguyện khỏi rồi thì bây giờ là con chú Định cũng vậy. Thế bây giờ cô với mày lên đây đi, chú mày thì cờ bạc nhiều quá. Thế con bảo thôi cháu đi nhiều rồi, nhà chán cháu lắm. Bây giờ cô thì trốn việc làm, cháu thì trốn chồng, chứ bây giờ đi chồng nó không chở đi đâu, nó chán rồi. Thế con bảo con mới lén lén đi về. Con thật cha là cái hôm đầu tiên con đến đây cô con bảo quyết tâm chưa, Tín chưa? Bảo cháu tín hơn cô nhiều. Thế là con đi về, con đi về thì con hôm đầu vào con sợ lắm. Vào đến đây con đứng còn không dám vô, chân tay con run hết. Rồi tay con rụng xuống thì con cảm ơn cái chị Oanh mặc cái bộ quần áo đen đen ấy. Chị ở nhà có vấp bảo cứ vào đây, chị cũng như vậy. Chị động viên con dữ lắm. Chứ cô con không biết gì, cô con cứ bảo trật tự, không được nói. Thế nên đến lúc vào thì con mới về, về thì con thấy hiệu quả luôn ạ. Thật sự với cha là hôm đầu thì con về con mua cái máy đó. Khuya rồi con sợ chồng chửi thì con mới mở cái chăn ra. Con nén nén con mở nhỏ xíu rồi con nghe trộm. Bởi vì con nằm riêng mà, anh nằm riêng con nghe trộm mà cái chăn á, con nghe nhỏ xíu thôi. Sáng sớm dậy thì con lại mở nhỏ một tí, con treo ngay gần bếp để con nghe. Con nghe anh bảo quay những cái gì ở đâu ấy nhỉ. Thế là con lại tắt ngay đi. Tắt ngay đi con sợ lắm, rồi con nằm trên đấy rồi cái gì xảy ra là con cứ thế. Con nói, cô con bảo mày không mắc cỡ à? Con bảo mắc cỡ cái gì? Có sao thì nói vậy chứ sợ xử được cái giờ ai mà chữa được con nữa mà mắc cỡ. Con cứ nhắn, con cứ nói có cái gì con cứ nhắn vậy thì cha tha cũng được, mà không tha thì con cũng chịu, thì có sao thì con nói vậy. Thế cô con mới bảo, con bảo cô ơi, chồng con qua một ngày thì chồng con hết chửi rồi. Bây giờ con mở anh cũng không nói và được làm gần chồng rồi. Thế xong rồi con tin là bởi vì lúc trước khi con đi làm từ thiện ở kia nhiều lắm thì hai vợ chồng đều đi luôn đấy ạ. Ai mà khó khăn như nào thôi đóng hết cửa hàng hai vợ chồng dẫn họ đi. Thì con nghĩ là bây giờ xong lại bố con vào viện chứ. Con mới sợ, con chết rồi cô ơi. Có khi nào mình đổi đạo mà hai bố mẹ cấp cứu không? Con sợ, con cũng lại nhắn luôn. Hay là nhắn luôn thì con biết là Phật pháp nhiệm màu lắm. Con mới vào bệnh viện con thăm cha nhưng mà con run vì sợ gia đình ấy, đổ lỗi tại con ấy. Bởi vì cái gì con thấy thì con mới lúc con mới bình tĩnh được ạ. Thế con mới vào viện thì con cứ lẩm bẩm trong miệng thôi. Con bảo Chúa gìn giữ bố con xin Chúa gìn giữ bố con. Lúc đầu con chỉ học được vài câu vậy thôi. Thế về sau lúc làm cho khách mà lúc gì sợ ấy, con cứ xin Chúa tín tha cái tín chấp hay là cái gì con bảo xin thế chấp hay tín chấp hay cái gì con dối lên. Thế xong này thấy xui làm sao ấy, cho con nhỏ bạn nó bị đau răng nó mượn cái này thì buổi chiều nó lại cúp điện này, mạng điện thoại không có đọc được. Con lại chạy xe lên con đòi. Con bảo sao cái câu này mà khói mãi mà mình không biết. Thế cô con bảo thôi tự chịu khó đi. Thế con mới bảo là thôi từ nay mình có Chúa rồi, mọi lỗi em thì mình đi mình chẳng hiểu cái gì, thế từ nay mình đi học đi nhá. Cô mình bảo tao mày lén đi học đi rồi những cái gì mọi người trông thấy á thì ai cũng phải là công nhận. Thế xong rồi con thật sự là con xin được bố con. Hôm sau con không cần thăm lần thứ hai đâu ạ. Con chỉ điện thoại con bảo bố sao rồi? Tao hết đau đầu rồi, huyết áp xuống rồi, ho cũng hết rồi, nhưng mà nằm họ truyền nước thôi thì vài ngày nữa mới về. Thế thì con cũng phải thăm có một lần thôi. Thế rồi cô con mới bảo là chứ thế mày việc của mày đến đâu rồi? Con ngỗng nó vẫn khóc mà tao không có dám nhắn tin. Con bảo cô làm sao vậy? Cô nhắn tin mà cô còn mắc cỡ à? Cháu nhắn tin cho xin cha đấy ạ. Kể về cái chuyện về nhà nó như nào. Con bảo ui con nhắn vài chục tin. Chà không nghe thì con chẳng ngại đâu, bởi vì con chỉ muốn con khỏi bệnh thôi. Thế để con được gặp người thân là con mừng nhất. Bây giờ thì bệnh của con thì chẳng giống ai. Người mà con thương yêu nhất ấy, thì con cũng được gặp rồi. Chồng con thì hạnh phúc là chắc cũng được cha cứu ạ. Thế thì thôi cánh cửa lại khép vào thì có cánh cửa khác mở ra. Thì con xin muốn là bây giờ con mới hiểu là ngày xưa con có đứa cháu nó, mẹ nó lấy cháu họ ạ, mẹ nó lấy chồng bến đạo. Nó đi làm nhà con mà con chỉ xin gì thứ bảy cho con đi lễ. Con bảo quái nhỉ. Nó bảo gần nhà thờ con đi lễ lương thấp cũng được. Thế bây giờ con mới hiểu được giá trị của câu nói của cháu của con đấy ạ. Và nó bảo là lương thấp cũng được, thứ bảy gì phải cho con đi lễ.
Bây giờ con đã được gần chồng rồi.
Dạ con nói thật với thầy là con xin 5 cái thì cha dạ, con được 4 cái rồi đấy.
Xin 5 cái được 4 cái. Cái thứ nhất là gì?
Dạ một là gần cha mẹ.
Rồi một cái là gần cha mẹ.
Hai nữa là gần chồng.
Cái thứ hai là gần chồng.
Ba là bố khỏi bệnh.
Ba là bố khỏi bệnh.
Dạ nhà 5 năm nay hỏi xin 5-6 lơi ạ. Hỏi chẳng ai họ mua. Họ cứ bảo nhà có ma. Bây giờ hai người ạ, ngày cách đây 2 ngày một người trả và ngày hôm nay họ hối trả giá liên tục ạ. Dạ.
Được 4 cái rồi.
Dạ.
Còn một cái nữa thôi.
Một cái nữa là con kinh doanh thấy đông khách ạ, con không sợ khách nữa, chứ họ đến là con trốn đi đấy ạ.
Cái bệnh của cô này lạ. Tôi chưa thấy ai mà nằm với chồng mà không ôm chồng mà lại ôm xương rồng. Tôi chưa thấy ai mà đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót mà lại Chúa con tín chấp vào Chúa, rồi không chịu để con thế chấp vào Chúa. Có thấy không? Hôm nay Chúa cho mình thấy toàn những cái thứ nó gì đâu không. Hôm nay cái con kia mà nó một năm lần bảy lượt nó cứ Chúa, Chúa. Còn cái cô này thì đi thế chấp vào Chúa, cầu 5 cái được 4 cái rồi.
Dạ, con chồng con cũng chở con đi luôn rồi đấy. Mọi ngày là chồng con không đi, mà hôm nay đồng ý chở con đi. Con bảo anh thấy chưa? Ông bảo ừ thấy rồi. Thế là anh mới chở con đi từ Bình Dương lên đây đấy.
Con có đầy không?
Có, đang ngồi ở kia kìa che.
Thôi để cho người yên đó.
Anh ấy mắc cỡ đó, không lên đâu thầy.
Được rồi. Có phải là con nói đến cái máy 5x7 dạng này không? Dạ. Đúng không? Rồi, việc con có muốn trao tặng cho con một cái máy không?
Dạ, con có. Ừ. Dạ.
Rồi, trao tặng cho con một cái nha. Rồi, để con về con nghe tiếp cho hết 5x7 dạng thì con sẽ hiểu về Chúa hơn. Con sẽ sẵn sàng thế chấp vào Chúa. gọi là tín thác vào Chúa, nhớ không? Dạ. Nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con.
Dạ. Ơi. Con thì ngày họ cho con 50.000 thôi. Mẹ con cho con tiền. Con xin nhờ cha làm việc bác ái á. Con biết ơn cha và cộng đồng mới lại Chúa. Dạ. Con cảm ơn ạ.
Dạ. Rồi con đặt vào đây nè. Đó, dâng lên cho Chúa nha. Rồi con còn thích gì nữa không?
Dạ đủ rồi ạ.
Con gì nữa? Quên. Còn con muốn đeo chuỗi không? Có đeo một cái dám đeo chuỗi vào tay không?
Cha trở về đây cho con về, con cho các bạn con. Hôm nay là mấy người theo đi, nhưng mà họ lại bận nên là con để lần sau. Về con cho họ đấy. Cha cầm vào đây.
Cái này là gì? Cái này là gì?
Vòng vòng mới là ảnh của Chúa.
Vòng mới là chuỗi, người vòng. Cha sờ vào đây cho con cái. Làm phép mới sờ. Đây là chuỗi mà cô gọi là vòng rồi. Đây là chuỗi nha. Rồi còn đây là ảnh Chúa nha. Ảnh Chúa nhớ chưa? Chuỗi ảnh rồi làm phép nha, chứ không có sờ nha. Rồi bây giờ con cầm lát nữa khi mà cha làm phép cho mọi người đấy, con cầm con dưa lên rồi cha làm phép cho. Tí ở lại em, ở lại lễ xong không?
Dạ vâng, con ở lại lễ xong con mới về.
Rồi.
Dạ con cảm ơn cha và cộng đoàn ạ. Vâng, con nhớ rồi.
Chị em, ngày hôm nay Chúa cho chúng ta cười no nê, cười trong lòng thương xót của Chúa. Tôi thấy đó là cái phúc đó. Mình có thấy rằng mình, anh chị em đang được cái phúc không? Phúc cho những ai tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Mà nếu mà cô này thì cô bảo là phúc cho ai thế chấp hoặc là tín chấp vào lòng thương xót của Chúa. Mà Chúa thật là dễ thương. Tôi thấy Chúa cũng mỉm cười. Anh chị em có thấy buồn Chúa cười không? Có thấy Chúa cười không? Và có thấy Chúa khóc không? Chúa khóc với con người nhỏ như giọt lệ, thương xót những con người đau ốm bệnh tật, những con người khô khan nguội lạnh, những con người cứng cỏi 5 lần 7 lượt nó vẫn cứ Chúa, Chúa. Rồi Chúa lại cười với con người mà người ta có lòng tin hồn nhiên đơn sơ. Hồn nhiên đơn sơ đến mức mà con đến thì con xin 5 cái, Chúa cho con 4 cái. Rồi con mua sâu chuỗi thì con mua cái vòng, rồi con mua cái ảnh rồi xin cha sờ vào cho con. Và Chúa ban cho người chị em ấy một cái lòng tin. Không những chị ấy mà bây giờ chồng của chị ấy cũng chấp nhận chở chị ấy đến đây. Và nếu anh ấy đang ngồi dưới, anh nghe được những lời chứng của chị, nghe được lời chứng của những anh chị em khác, thì chắc anh ấy cũng như nhiều người ngoại đạo khác sẽ biết được rằng là đúng, những người Công giáo thật là có phúc. Những người Công giáo họ thật là có phúc vì họ dám tín thác vào Chúa. Họ dám sống tinh thần khó nghèo. Tức là giống như cô ấy có tiền không tiêu, không dùng cho mình, nhưng mà dành để làm việc bác ái, chia sẻ cho người nghèo. Chúng ta đang có chương trình là chuẩn bị hơn 1.000 học bổng cho các em học sinh nghèo cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học. để giúp cho các em ấy có phương tiện, có điều kiện tiếp tục đến trường, không phải bỏ học dở chừng. Đấy là ta đang thực hiện tinh thần khó nghèo. Anh chị em đến đây thực hiện tinh thần khó nghèo khi mà bớt ăn uống đi, không có mua sắm lung tung, không có la cả hết quán này đến quán kia. Khi mình ăn uống rất là tiết kiệm, không có uống nước gì ngoài nước lòng thương xót, nước suối nước mẹ, nước tinh khiết ấy miễn phí để dành mà làm việc bác ái cho người nghèo. Khi chị em không la cả ăn uống mua sắm hết chỗ này đến chỗ kia, rồi chỉ ghé vô đọc mấy câu kinh rồi về, nhưng mà dành trọn thời giờ cho Chúa. Khi mà anh chị em đang đi xây dựng hòa bình, khi đem lòng thương xót của Chúa, những cái máy đến cho những anh chị em khác, đấy là những con người thật là có phúc. Chúng ta là những người có phúc. Anh chị em giơ tay phải lên mạnh dạn. Chúng ta là những người tỏ lên mạnh dạn tin vào lòng thương xót Chúa. Chúng ta là người tín thác vào lòng thương xót Chúa. Chúng ta là người thực hành lòng thương xót Chúa. Chúng ta là người đi xây dựng hòa bình, đem lòng thương xót Chúa đến cho mọi người, để mọi người biết yêu thương nhau, biết chia sẻ cho nhau, biết sống hòa thuận với nhau. Chúng ta là người và giơ cả hai tay lên, chúng ta tín thác hoàn toàn vào Chúa. Chúng ta là người, chúng ta là người, và nói với mọi người rằng tín thác vào Chúa thì tất cả đều là những con người